Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 19 mang tựa đề Tiếng kêu gào ăn năn, phần 3. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 3, từ câu 1 đến câu 15 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Chúng ta trở lại trong Luca đoạn số 3, cho nên tôi sẽ đọc từ câu số 3. Nói về dân trong chức vụ bắt đầu. Dân dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đan giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội. Như lời đã chép trong sách Đấng Tiên Tri Ê-sai rằng, có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Mọi nơi sũng thấp sẽ lấp cho đầy, các núi các gò thì sẽ bị hạ xuống, đường quanh quẹo thì làm cho ngay, đường gập ghềnh thì làm cho bằng, và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu của Đức Chúa Trời. Và dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép báp têm rằng, ở dòng dõi rắn lục, ai đã dạy cho các ngươi tránh khỏi cơn thành nộ ngày sau. Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đừng tự nói rằng, Abraham là tổ phụ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Chúng bèn hỏi dân rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng, ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thâu thuế đến chịu phép báp têm, họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng đòi chi ngoài số luật định. Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hưởng mình. Để Chúa câu hỏi, chúng con phải làm gì? Chúng con xin Chúa dẫn chúng con vào trong con đường vâng phục, làm theo ý Chúa, theo điều chúng con học hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Tiếng kêu gào ăn năn, chúng ta tiếp tục học về phần ăn năn này. Khi chúng ta nói về sự ăn năn thì đây là căn bản của sứ điệp phúc âm. Chúng ta không thể nói về phúc âm, chúng ta không thể nói về tin lành mà không nói về sự ăn năn tội. Tại vì sự ăn năn tội là căn bản chắc chắn của cái khía cạnh của đạo tin lành của Chúa. Và đó là vấn đề đã bị mất đi hay là giảm thiểu đi rất nhiều ở trong hội thánh, rất nhiều ở trong cái sự nối kết với nhau qua lời của Chúa. Đó là chúng ta không còn nói nhiều về tội nữa và chúng ta không đòi hỏi con dân Chúa phải đối diện với sự ăn năn. Nhưng mà không đối diện với sự ăn năn đó thì chúng ta sẽ không đối diện với cái nhu cầu của chúng ta là cần Chúa. Tại vì chúng ta ăn năn là gì? Ăn năn là đối diện với cái sự thật ở trong lòng mình, cái hoàn cảnh của mình, cái sự thật về bản chất của mình mà không thể giải quyết được, mà chỉ có Chúa mới giải quyết được. Cho nên cần Chúa và kêu cầu Chúa để gieo mình vào trong ân sủng của Chúa, để nhận lấy sự ban cho mà chỉ có một mình Chúa làm được, trong quyền năng Chúa làm được. Và đó là cái chỗ nối kết của người có tội và Đức Chúa Trời đầy ân sủng và đem tới sự cứu chuộc và đem tới sự sống động của tin lành mà ban cho. Đây không phải là một điều chỉ nhận lúc tin Chúa mà thôi, nhưng là cả một cái đời sống là sống trong sự cần Chúa. Tôi cần Chúa, tôi hiểu biết cái cuộc đời này không có Chúa thì tôi không sống được. Vậy tại sao như vậy? Bởi vì tôi hiểu tôi là ai, tôi hiểu cái nhu cầu của tôi là ai. Thả ra cho tôi là tôi chết liền, tôi mất liền, cho nên tôi cần Chúa. Và lòng ăn năn đó là một cái sự sống động thường xuyên. Và đó, cái sự sống động đó thường xuyên không có ở trong hội thánh, trong đời sống của chúng ta. Lâu lâu một lần, lâu lâu cảm động một lần, chuyện này đụng tới một lần thì chúng ta gọi là ăn năn. Nhưng mà cái thái độ hay là cái nhu cầu thường xuyên đó không có. Cho nên chúng ta phải cần trở lại để nghe điều này. Hội thánh cần nghe sứ điệp này, cũng như dân sự Chúa trong thời gian của dân cần phải nghe, và dân ở đây là tiếng la, tiếng kêu la, tiếng gào ở trong đồng vắng, để dân sự phải nghe, phải hiểu, phải đối diện lại với vấn đề này. Cho nên tôi muốn bắt đầu với chỗ đó để nói rằng đây là vấn đề hết sức là cấp thiết cho cá nhân và cho tâm lòng của chúng ta. Cho nên vấn đề đầu tiên là mình cảm nhận cái sự cần thiết của sự thay đổi này. Mình muốn thay đổi, mình hiểu rằng có những cái chuyện ở trong đời sống này đang cần phải lấp cho đầy, có những dấu kín trong cái cuộc đời, có những bí mật ở trong cuộc đời mà phải được tẩy sạch, phải được đem ra, phải được giải quyết. Rồi chúng ta phải ngừng lại đó và hỏi rằng có không? Hay là đây chỉ là chữ nói câu, có ai đang cần, có những điều bí mật trong đời sống mình cần được giải quyết, có những điều mà phải lấp cho đầy, hay là có những người hiểu rằng tôi có cái tính tự ái, tôi có cái vấn đề nhạy cảm, tôi có vấn đề kiêu ngạo giống như các gò, các chủng cao đó, thì bây giờ tôi phải hạ tôi xuống, phải làm sao cho cái thái độ quan tâm về chính mình nó quá nhiều, bây giờ phải giải quyết đi. Có cái thái độ đó hay không? Hay là nó là cái chuyện bình thường mình sống mà mình không cảm nhận? Đây là điều cấp thiết cho mình, và đây là cái sự cam kết thay đổi, muốn thay đổi cái chuyện quanh quẹo trong đời sống, cái giải quyết của mình lương lẹo đó, nó thẳng đó, mình biết chứ phải không, nhưng mà nó quen rồi, hay là nó trở thành cái thói rồi, bây giờ có ăn năn, có một cái gì nó cấp thiết trong lòng để mà phải thay đổi hay không. Và cái chuyện ăn năn đó là lời Chúa gọi đánh vào trong để làm cho ngay trở lại, và mọi chỗ gập ghềnh, những cái điều ngăn trở đến với Chúa phải được giải quyết, phải đem ra. Thứ hai, ăn năn là sự kinh sợ phán xét. Khi dân nói với đoàn dân là ai khiến cho ngươi tránh khỏi sự thành đồ ngày sau, ông muốn cho họ hiểu rằng đây là không phải cái chuyện họ chỉ đáp ứng bây giờ, nhưng mà có một cái cơn thạnh nộ tới, và họ có hiểu cái chuyện hay không, thấy rõ cái vấn đề phán xét hay không, có thấy rằng họ đang ở dưới nguy kịch của cơn thạnh nộ của Chúa hay không. Lòng ăn năn là người sợ Chúa, người kính sợ Chúa. Thiệt ra những người mà theo Chúa lâu, càng theo Chúa lâu bao nhiêu càng sợ Chúa bao nhiêu. Hồi mình mới tin Chúa thì mình giống như là con nít vậy đó, không hiểu rõ lắm, chỉ đối diện với Chúa trong một cái phần rất nhỏ về sự hiểu biết của mình. Nhưng càng biết Chúa bao nhiêu, càng thấy Chúa thánh khiết bao nhiêu, càng thấy Chúa nhân từ bao nhiêu, càng thấy vẻ đẹp của Chúa bao nhiêu, thì mình sợ, thứ nhất là sợ tổn thương sự thánh khiết của Chúa, thứ hai là sợ lạm dụng ân điển của Ngài. Chúng ta đi một cách rất là kính trọng, rất là kính kiền ở trong ơn của Chúa, và nó trở thành một cái thái độ thường xuyên. Còn người không ăn năn thì dửng dưng lắm, sao cũng được, khi nào Chúa phạt cái giật mình thì sửa, còn không thì có Chúa không có Chúa, hay là này kia, nó không có cái gì nắm lấy mình một cách rõ ràng, trực tiếp chi phối từng ngày tháng của mình. Cho nên cái vấn đề kính sợ thì phán xét, hiểu biết Chúa là ai, hiểu biết phản ứng của Chúa về những chuyện trong đời sống của mình là điều gì, là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà một điểm rất là nguy kịch ở trong hội thánh, có lẽ là trong cái thói quen của chúng ta nữa, để tôi hỏi anh chị em câu này. Giả sử mình có một người bạn rất là nóng chảy trong hội thánh, làm công việc này kia cũng siêng năng lắm, nhưng mà mình biết rõ là người này chưa tin Chúa, hay là chưa ăn năn, hay là có những dấu hiệu trong đời sống người này chưa Chúa chưa ăn năn, thì mình có dám tới làm cho người đó gọi là bất mãn, phải đối diện với vấn đề sự thật chưa ăn năn, hay là để cho người đó yên yên đó, rồi từ từ thì có lúc nào người đó ăn năn, mình dám làm không? Mình dám đối diện không? Bình thường hội thánh không? Bình thường để yên đó, rồi cho người đó tưởng bỡ, đừng đã tưởng bỡ, cứ tiếp tục tưởng bỡ. Và đó là cái vấn đề mà rất ít khi ở trong hội thánh dám nói cái vấn đề này, hay là đưa ra vấn đề này và hỏi rằng cái sự ăn năn thật của anh chị em, cái tiến trình ăn năn này có thật hay không, đã từng trải giống như Chúa đòi hỏi, hay là trong cái đo lường của Kinh Thánh hay chưa, hay là mình nghĩ tưởng. Cái cách dân dùng ở đây đưa ra một cái vấn đề. Ông nói rằng ở dòng dõi Đấng Lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Ông dùng cái chữ dạy là ai đã báo trước cho các ngươi, nhưng mà ông dùng một cái chữ là báo trước, nhưng mà báo trước ở dưới. Ông dùng cái chữ là có người nào đó lừa dối mình, đã tới nói về là nếu mà cái ý là như này, là có một người nào đó tới nói với các ngươi là hãy chạy ra mà gặp dân, hãy chạy ra mà nhận cái phép báp têm của dân này thì sẽ tránh được cái cơn thạnh nộ của Chúa. Ai dạy các ngươi cái chuyện đó? Đó là cái câu ông hỏi. Ai lừa dối các ngươi là chỉ chạy ra đây đó, nhận cái phép báp têm này thì là gọi là sự ăn năn thật. Ông nói ai chỉ như vậy? Ai lừa các ngươi như vậy? Điểm này đó là cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong cái thái độ của họ, tưởng rằng chạy ra để nhận sự ăn năn, hóa ra là không phải là cái chuyện ăn năn thật. Ra nhận lấy cái phép báp têm của dân không có nghĩa là ăn năn thật. Tại vì cái đó là cái bên ngoài, cái ăn năn thật là cái sự thay đổi trong lòng. Cho nên ông nói làm sao? Ông nói rằng Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ông đòi hỏi một kết quả của sự ăn năn. Thứ nhất là hãy kết quả, tức là hãy tạo ra một cái bằng cớ, hãy trình bày, hãy chỉ ra, hãy đưa ra cái những dữ kiện nào là có sự ăn năn hay không. Chứ không phải là chỉ nói rằng mình ăn năn, không phải là cái bằng cớ, ông nói là cái bằng cớ nó phải xứng đáng, nó phải thích hợp với cái sự ăn năn. Nghĩa là sự ăn năn thật ở trong lòng thì không ai thấy và không ai biết, nhưng mà có một những cái bằng cớ trong đời sống đó, nó cân bằng hay là nó thích hợp rõ ràng của cái sự ăn năn thật đó, thì mới gọi là trong lòng ăn năn. Nó gọi là để trong cái cân, nó cân bằng nhau, theo ông nói, trong lòng nó nặng bao nhiêu thì ở ngoài nó phải nặng bao nhiêu, nó mới rõ ràng. Đừng có cái bằng cớ của cái sự ăn năn thật, chỉ cho ta thấy rõ ràng cái sự ăn năn thật là cái chỗ nào, chứ đừng có trịch ra mà nói Abraham là tổ phụ chúng ta. Ông nói là chỉ cái bằng cớ ăn năn thật mà chỗ nào. Vì sao phải chỉ cái bằng cớ ăn năn thật? Thì dở ra ở trong Matthew đoạn số 7. Và tôi tưởng đây là cái câu mà không phải người ở ngoài hội thánh cần nghe, mà đây là điều ở trong hội thánh rất cần nghe. Và đây là điều Chúa nói với những người đã đi qua cái kinh nghiệm tưởng rằng mình ăn năn, tưởng rằng mình có bằng cớ, mà hóa ra cuối cùng không có bằng cớ, cuối cùng chứng minh rằng mình chẳng ăn năn, cuối cùng cái bằng cớ của Chúa đang đến đó là không có sự ăn năn, cũng chẳng có sự tha thứ và chẳng có sự cứu rỗi. Đoạn 7 câu số 15. Hãy coi chừng các tiên tri giả là những người mang lúc chiên đến cùng các ngươi, trong bề trong thật là muông sói hay trắng xé, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn và chụm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc này và chúng ta đồng ý chứ không phải không? Nhìn cái kết quả biết cái cây, nhìn cái trái thì biết cái thật chất cái cây là gì. Thì giống như nói là khi nhìn thấy cái trái của sự ăn năn thì biết có sự ăn năn thật hay không. Thì mình đồng ý cái này, nhưng mà nghe tiếp thì Chúa không có ngừng lại ở chỗ đó. Chúa nói tiếp như thế này: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, tức là ngày Chúa trở lại, ngày phán xét đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đây là những người đó mà họ tưởng rằng họ có sự liên hệ với Chúa. Lạy Chúa, con với Chúa có sự liên hệ. Lạy Chúa, con với Chúa có một điều mà đã nối kết rồi. Rồi sao nữa? Họ nghĩ rằng họ có bằng cớ. Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Đây là những người trong cộng đồng đức tin, chứ không phải là người ngoài đường. Đây là những người dùng kinh thánh, đây là những người dạy kinh thánh, đây là những người làm cái công việc mà mình nói là trong hội thánh đó. Rồi sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Tức là họ đã làm những chuyện mà họ thấy có kết quả, mà thấy có quyền năng, mà thấy có sự chiến thắng nữa. Rồi sao nữa? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Nghĩa là nếu mà đòi hỏi cái bằng cớ theo ý của họ, theo định nghĩa của họ thì họ có chứ không phải. Muốn bằng cớ, đây này có nè, đầy đủ hết này. Thì cái kết luận của Chúa là sao? Tôi nói, để ta nói rõ, các ngươi đâu có làm cái bằng cớ của sự ăn năn đâu. Các ngươi là kẻ làm gian ác. Những cái chuyện các ngươi làm là chuyện gian ác. Và ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Ta và ngươi chưa bao giờ có sự liên hệ nào hết. Chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lùi ra khỏi ta. Và đây là những người khám phá ra lúc cuối cùng khi gặp Chúa. Tưởng rằng mình có mà hóa ra không phải. Tưởng rằng mình đã ăn năn mà không phải ăn năn. Tưởng mình được cứu mà không phải là được cứu. Tưởng rằng mình hầu về Chúa hóa ra làm chuyện gian ác. Và có phải đây là cái chuyện mà hội thánh cần nghe lại, hay là đây là chỉ cái chuyện giả định xảy ra cho những chỗ khác, xảy ra cho hội thánh khác, xảy ra cộng đồng khác, chứ chẳng bao giờ xảy ra cái chỗ này giữa vòng chúng ta hay không? Hay là chúng ta cũng phải nói rằng, chúng ta cũng phải thực lòng để nhận biết rằng đây là lời báo trước và lời gọi lòng chúng ta phải đối diện với bông trái của sự ăn năn thật, để ra trình bày rõ ràng thực sự trước mặt Chúa. Còn không thì biết đâu cái ngày đó chúng ta là những người lạy Chúa tưởng rằng có mà không phải là không. Tại vì cái vấn đề ăn năn đó nó khó định lắm. Vì chúng ta biết rằng ăn năn là sự thay đổi, đúng không? Ăn năn là sự thay đổi. Nhưng mà không phải sự thay đổi nào cũng là ăn năn. Vấn đề đó, ăn năn không phải là cái thay đổi tạm thời, bởi vì tôi gặp cái khó khăn, hay là tôi bị bắt gặp, hay là tôi gặp sự khổ nạn cho nên tôi thay đổi. Ăn năn mà chỉ thay đổi những cái vấn đề đó không phải ăn năn. Đó là tôi đang đi, tôi gặp con đường bị chặn lại, tôi gặp khó khăn, tôi đi không được nữa, tôi xoay đường khác tôi đi. Nhưng mà cái mục đích của tôi, cái đời sống của tôi, cái giá trị sống của tôi, mọi điều nó vẫn như cũ chứ nó không khác gì hết. Tôi vào nhà thờ không có nghĩa là tôi ăn năn. Nếu mà mục đích tôi như cũ, tôi cầu nguyện, tôi hầu việc Chúa, tôi làm mọi chuyện, không có nghĩa là ăn năn, không có nghĩa là được cứu. Nếu mọi điều ở bên dưới cuối cùng thâm sâu không thay đổi gì hết, mà đó là cái chỗ đó chúng ta nghĩ rằng bởi vì tôi cảm động nhất thời, bởi vì tôi có khóc một vài chỗ, bởi vì tôi đã cầu nguyện, tôi đã bước lên, tôi đã làm nhiều chuyện, cho nên tổng kết lại đó là sự ăn năn. Không, đó là chuyện tôi làm. Vấn đề ăn năn nó có một cái bông trái rõ ràng của công việc Chúa làm, mà nó là một cái sự thay đổi của cái bản chất ở đằng sau đó. Và nó cho biết rằng cái hệ thống sống của tôi bây giờ khác. Cái hệ thống sống của tôi nó không phải là tôi cộng thêm Chúa, nhưng mà mọi chuyện khác vẫn bình thường. Tôi cộng thêm Chúa để phước hạnh, để sự bảo toàn, để có sự phù hộ, nhưng mà tôi vẫn là tôi vẫn tìm kiếm những cái mục đích của tôi. Đó không có ăn năn. Đó là người đời, sống theo đời, thay vì thờ Phật thì tôi thờ Chúa, nhưng mà cái cuối cùng cũng là phước lộc thọ cho tôi và chuyện đời này thôi, chứ còn mọi chuyện khác vẫn không thay đổi. Tôi hỏi anh chị em là trong hội thánh có phải đó là vấn đề đối diện thường xuyên hay chỉ là cái chuyện tưởng tượng để nói cho mà thôi? Thường xuyên có một cái sự thay đổi hệ thống là như chỗ này, xin dở ra trong Luca đoạn 24. Cái định nghĩa của sự ăn năn rất là ngộ ở đây, ngộ ở cái chỗ là rất là lạ, cũng rất là sâu sắc để chúng ta hiểu. Ở trong đại sứ mệnh của Chúa, trong Luca đoạn 24, khi Chúa giao cái đại sứ mệnh này thì Chúa nói như thế này, đó, câu 46: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba từ cả chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Bắt đầu từ Jerusalem, người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn sẽ được tha tội. Tức là sự ăn năn để được tha tội là sao? Là nhân danh Ngài giải quyết vấn đề tội lỗi. Ăn năn là đụng tới vấn đề tội lỗi. Bây giờ đó, hồi trước giờ đó, vấn đề giải quyết tội lỗi là làm sao? Theo quan niệm của con người của mình là tôi phải làm cái gì đó để giải quyết tội lỗi, tôi phải có công đức tôi mới giải quyết tội lỗi. Bây giờ về trong cái hệ thống của dân sự Chúa đó thì phải dân sinh tế, có con sinh tế mới giải quyết tội lỗi. Bây giờ Chúa nói là gì? Tất cả những điều đó bây giờ đó có một cái hệ thống khác, mà sự thay đổi là gì? Là bây giờ nhân danh Chúa Giêsu để giải quyết vấn đề tội lỗi. Vì sao? Vì Chúa Giêsu đã chịu đau đớn, Ngài đã chết, ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Và bây giờ đó, cái sự ăn năn là gì? Là nhân danh Chúa để được sự tha tội. Khi bây giờ giải quyết tội lỗi là không làm gì nữa hết, chỉ nhân danh Chúa, nghĩa là trong danh Chúa, trong cái việc Chúa làm, trong ơn của Chúa ban, tôi giải quyết chuyện tội của tôi. Đó là một cái hệ thống khác biệt hoàn toàn để giải quyết vấn đề tội lỗi, thay thế hoàn toàn mọi cái hệ thống khác. Cho nên ở đây đó là vấn đề ăn năn là gì? Là thay thế cái hệ thống ở bên trong. Tôi thay thế nguyên cả cái hệ thống ở bên dưới của tôi. Mà Chúa sẽ làm đó là thay đổi cái bản chất của tôi, cái mục đích sống của tôi, cái tiêu chuẩn sống của tôi, cái lẽ sống của tôi. Thay thế hết tất cả những điều đó. Đó là sự ăn năn để được sự cứu rỗi. Rồi làm sao? Dân nói rằng bày tỏ sự thay đổi đó ra trong cái bằng cớ của hàng sống hàng ngày. Và đó chứng minh rằng mình có ăn năn thật và mình được cứu thật. Chứ không phải là tôi nói là lạy Chúa, con có làm này, con có làm kia, con có... đừng có tới, ông nói là đừng có tới để mà nói rằng Abraham là tổ phụ chúng ta. Nó là bộ Chúa không có lấy cục đá này mà Chúa búng tay một cái, Chúa khiến ra là cả con cái Abraham hay sao? Đây là cái vấn đề bản chất ở bên sau. Rồi ông dùng cái hình ảnh rằng cái búa đã để kề gốc cây, thế cây nào không xanh trái tốt thì sẽ bị đốn vào chùm lửa. Cái hình ảnh thường thấy rằng có người thợ đốn cây tới để cái búa đó tới, và nói là chút xíu nữa mình trở lại để đốn cái cây xuống. Cái hình ảnh không phải là vậy, cái hình ảnh là cái búa đó đã chặt cái cây hai bên rồi, nó tới cái gốc. Trái một cái nữa là cây ngã đó. Tức là như thế này đó, là cái sự ăn năn đó, nó cần kiếp tới nỗi là nếu mà cứ đi cái con đường mà nói là con là Abraham rồi, đây là cái vấn đề, cứ đi cái chuyện sai trật rồi đó, thì chỉ còn một bước nữa là chết rồi. Phải ăn năn liền bây giờ đó, còn không á, những hệ thống mà mình đang sống tới đó, nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ không còn trở lại được nữa. Cái búa đã để kề gốc cây, một cái chém nữa rồi là cái cây ngã xuống đó, cây nào không xanh trái tốt thì sẽ đốt và chùm. Tức là vấn đề ăn năn là vấn đề hết sức là cấp kiếp, cần kinh khủng lắm mà chúng ta phải đối diện. Và vấn đề đó nó đi xoay sở bên trong, nó không phải là cái chuyện nông cạn bề ngoài. Vấn đề của chúng ta đối diện ở trong hội thánh Chúa rất là nguy hiểm, đó là chúng ta ăn năn bề ngoài. Chúng ta tưởng hồi đó như vậy cho nên thực sự là có sự ăn năn. Cái hồi đó đó thì bây giờ cái bông trái của cái sự ăn năn nó ở đâu? Hồi đó tôi đi tị nạn, tôi có cầu xin Chúa và tôi tin Chúa. Nếu mà đó là thật thì cái bông trái của cái sự ăn năn thật nó tới bây giờ ở đâu? 20 năm trước tôi có đi nhà thờ, tôi có tin nhận Chúa, cầu nguyện tin Chúa, thì cái bông trái của cái sự ăn năn thật đó nó ở đâu? Nó phải bày tỏ ra chứ, nó phải rõ ràng chứ, đâu có nói rằng hồi đó hay là tôi ở trong nhà thờ, tôi có đi nhà thờ, Abraham là tổ phụ chúng ta nói người đó không chứng minh được cái điều gì đâu. Thì mình thường nói rằng sinh ra trong gia đình tín đồ không phải là tín đồ thì mình rõ ràng đi nhà thờ không có làm cho mình thành tín đồ, giống như là mình ra ngồi ngoài garage lâu lâu mình không có biến thành cái xe. Thay đổi rõ ràng mình phải có cái bông trái. Và điều đó chúng ta phải ngừng lại. Tôi tưởng ngừng lại một sức hết sức là nghiêm trọng. Bởi vì giống như Giăng gọi đó, lời của Chúa cũng sẽ gọi chúng ta sáng hôm nay, hỡi dòng dõi rắn lục. Cái bản chất của Satan, cái bản chất gian ác, nó không thay đổi. Chỉ vì chúng ta nghĩ rằng nó thay đổi. Chỉ vì chúng ta tô màu nó với một vài cái hành động thay đổi của chúng ta. Chỉ vì chúng ta cộng thêm trong đời sống của chúng ta một vài cái sự liên hệ với Chúa, với chuyện nhà thờ, với làm công việc này. Trừ ra là cái công việc Chúa làm thực sự và sanh ra cái bông trái. Cho nên chúng ta phải cần đối diện điều đó. Những người nào ăn năn thật rồi đó sẽ thấy rằng mình sẽ bị kêu gọi, tiếp tục kêu gọi trở lại trong sự ăn năn này, được nóng cháy đối thúc thường xuyên, và càng đi xong bao nhiêu đó thì càng thấy cái nhu cầu của mình bao nhiêu, hiểu rằng nếu mà không có Chúa, con chính là dòng dõi rắn lục, không có Chúa cứu con thì con chẳng có, con có một cái bông trái nào khác. Cho nên con chạy tới với Chúa và xin Chúa làm cái công việc của Chúa, bày tỏ cái bông trái mà chỉ có Chúa làm được. Còn những người mà bình chân như vậy, những người nghe tôi nói ngay bây giờ mà thấy ô chắc là nói với chồng tôi, vợ tôi, người bên cạnh tôi, cái người đó nguy hiểm lắm. Tại vì cái người ăn năn rất nhạy cảm trong chuyện ăn năn. Cái người không ăn năn tưởng rằng mình sẽ ăn năn, nghe cái lời kêu gọi ăn năn lại không đáp ứng. Như vậy cái bông trái của ăn năn là gì? Ăn năn là biến đổi thiêng liêng. Giăng ở đây đưa ra cái thí dụ đây mới đầu chúng ta đọc thì nghe rất là bình thường, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ kỹ hơn một tí. Chúng bèn hỏi Giăng rằng: vậy chúng tôi phải làm gì? Người đáp rằng: ai có hai áo hãy lấy một áo cho người không có, ai có đồ ăn cũng phải nên làm nên như vậy. Mới nghe thì rất là bình thường, nhưng mà chúng ta hỏi điều này: con cái Abraham đó, hay là những người sống cho ai? Sống cho ai trên hết? Người nào quan trọng hơn hết trong đời sống mình? Chuyện gì quan trọng hết trên đời sống mình? Cái gì là thứ tự ưu tiên? Tôi, chuyện của tôi là quan trọng hơn hết. Đúng không? Ở đây đó là những người hết sức bình thường, những người nghèo khổ trong cái hoàn cảnh lúc đó. Họ những người nghèo, cho nên cái vấn đề của họ, vấn đề cơm ăn áo mặc là chuyện hết sức là quan trọng trong đời sống. Ở đây nó là ai có hai áo, nhà nghèo hai áo, chỉ có hai áo thôi, mặc cái áo phải để kia rồi, giặt cái áo này phải có áo kia mặc, chứ còn không có thì đâu có thay được. Rồi vấn đề ăn uống nữa, tức là như thế này, có một cái sự thay đổi thâm sâu ở trong cái giá trị sống, cái hệ thống sống ở trong. Tôi không còn sống cho tôi nữa, tôi không còn là người duy nhất chú ý, tôi không còn là thứ tự ưu tiên trên hết nữa, người khác là thứ tự ưu tiên. Đây là một cái sự thay đổi kinh khủng lắm trong đời sống của một người chứ. Đây đâu phải là chuyện tự nhiên nó xảy ra đâu. Đây không phải là cái chuyện là lâu lâu tôi mới lo cho người khác một lần. Không phải là lâu lâu lúc tôi rảnh tôi hưởng, hay là có cái chuyện gì mới tinh si đó tôi ngừng cái chuyện tôi lại trong vòng một ngày, một tuần hay là trong một thời gian ngắn. Đây là cái chuyện mà một cái hệ thống thay đổi ở bên trong. Bây giờ tôi sẽ không còn sống cho tôi nữa. Tôi hoàn toàn thay đổi cái hệ thống đó. Và Chúa nói làm sao? Sống yêu Chúa và yêu người khác. Lê Vi Ký đoạn 19 câu 18 đó là: sao hãy yêu cả lân cận như mình. Và đó là luật pháp của Chúa từ trong cửa cho tới tân ước, cho tới sống của Chúa. Và điều đó phải bày tỏ ra ở trong cái tấm lòng ăn năn. Có không? Thì nhớ ra trong Philip đoạn số 2. Và đây là lời nói của Chúa qua sứ đồ Phaolô cho hội thánh. Và tôi muốn anh chị em nghe rất kỹ để chúng ta có thể đo lường chúng ta. Ở đây nói vậy nếu, nghĩa là bởi vì đó, nếu mà thực sự có Chúa, có tin Chúa, có đức tin thật thì phải có chuyện này. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, vì nếu có lòng yêu thương, có điều cứu giúp nào, nếu có sự thâm công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm tình, đồng tư tưởng, và làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Nếu mà anh em thực sự tin Chúa thì anh em sẽ làm điều này, là chứng minh rõ ràng cho tôi cái chuyện này là sao? Chớ làm việc chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Nếu thực sự tin Chúa thì trong đời sống anh em có một cái hệ thống mới. Cái hệ thống đó là anh em không còn sống cho anh em nữa, chăm về chuyện anh em nữa, nhưng sẽ chăm việc người khác. Giờ tôi hỏi anh chị em, trong tuần vừa rồi, ai là người anh chị em lo hơn hết? Vấn đề gì là vấn đề đeo đuổi của mình quan trọng hơn hết? Chuyện của ai là cái chuyện thứ tự ưu tiên hơn hết trong đời sống mình? Đây có phải là cái câu hỏi cho hội thánh không? Hay là đây là cái chuyện giả định cho người ngoài đường thôi? Chúa nói rằng những người mà thực sự ăn năn có một cái sự hệ thống thay đổi toàn vẹn trong đời sống đó, và cái bông trái nó sẽ mở ra rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng thêm. Nhưng mà cái sự thay đổi này là một cái sự thay đổi lâu dài. Tôi sẽ sống cho tôi, nhưng mà lúc nào quẩn, hay là lúc nào rảnh rảnh, hay lúc nào có cơ hội, hay lúc nào mà cái thời khóa biểu tôi nó cho phép, tôi sẽ ngừng một chút xíu lại, sẽ lo một số cho anh em, rồi tôi sẽ trở lại và chạy con đường của tôi. Chúa nói đó không phải ăn năn, đó là tôn giáo. Đó không phải là cái sự thay đổi. Chú nói thêm là đây không phải là vấn đề mà mình làm ở bên ngoài thôi. Nói sao? Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đây là cái vấn đề, và đây là cái con đường, và đây là cái bản chất. Bản chất gì? Ngài vốn có hình như Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đó là cái nguyên tắc sống mới. Đó là dấu hiệu của sự ăn năn. Hội thánh có ăn năn không? Chúng ta vẫn ích kỷ, chúng ta nhín một chút xíu thời gian cho người khác đã thấy cực quá rồi. Nhín 2-3 tiếng đồng hồ cho công chuyện chung hội thánh là thấy nặng nề quá rồi. Vì sao? Vì cái hệ thống sống ở đằng trong nó không thay đổi, cho nên cái gì cộng thêm nó trở thành nặng. Nhưng mà nếu ở đằng sau đây là đồng một tâm tình với Đấng Christ, và đồng tâm tình là gì? Tới cái chú nói là con người đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng là sao? Để hầu việc người ta, mong phải chỉ hầu việc người ta, nhưng mà phó cả sự sống mình làm của lễ chúng tôi. Rồi đó là cái con đường của sự ăn năn, đó là cái con đường thập tự giá, và đó là con đường của sự thay đổi mà Chúa làm trong đời sống của những người tin Chúa, gọi là ăn năn thật. Mà những người trong hội thánh mà cứ thấy sống cho mình, chạy chuyện mình, lo chuyện mình, cái nào mà lo không được đầy đủ tôi đi cái chỗ khác để người khác lo cho mình, cái chỗ nào mà hội thánh chung quanh mà con của tôi lo cho chuyện của tôi, đúng theo cái thời khóa biểu của tôi, theo sở hiếu, nhu cầu của tôi, thì tôi tới, cái đó đâu có gọi là ăn năn. Và đây là lời Chúa tới đâm thấu vào chúng ta, có phải không? Dân nói rằng bằng cớ của sự ăn năn, bằng cớ đó là chuyện Chúa làm. Nhưng mà cái bằng cớ nó ra đời sống đó, nó trở thành càng ngày càng thêm cái bằng cớ, càng ngày càng rõ ràng thêm cái bằng cớ. Cho nên cái người sống con đường ăn năn đó, đi con đường càng ngày càng chắc chắn hơn. Nhưng mà phải biết con đường đó, và con đường đó không có lầm lẫn đâu. Người thâu thuế đến, thâu thuế thì sao? Họ làm gì? Cơ hội để ban cho mình, cái chuyện dĩ nhiên ban cho mình là cái chuyện họ đang làm đó, thâu thuế thâu thêm cho mình, lỗ người khác nhưng mà lợi cho mình. Vấn đề công bằng cũng không cần thiết, miễn sao lợi cho mình. Cái nguyên tắc sống sao? Tôi là cái nguyên tắc, tôi là định nghĩa, thì dân nói làm sao? Dân nói là sống cho đúng nguyên tắc chứ. Đừng đòi chi ra khỏi cái số luật định, có cái nguyên tắc, có cái tiêu chuẩn sống ở dưới từ công bình đó, coi người khác đúng luật đúng người kia, đặt để mình ở dưới đó. Rồi quân lính sao? Chúng tôi phải làm gì? Đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt cả hết, nhưng hãy bằng lòng lương hướng của mình, lương hướng lính lúc đó. Đủ ăn không? Dân nói, bằng lòng với chuyện đó. Bằng lòng sao được? Bằng lòng với chuyện đó để không ăn hiếp người khác, để coi người khác coi trọng hơn mình, để có một cái hệ thống sống ở trong đời sống bây giờ, không làm thương tổn người khác. Nếu mà có thương tổn, nếu mà có chịu lỗ lã, tôi là người thương tổn, tôi sẽ là người lỗ lã. Đó có phải là cái sứ điệp của phúc âm hay không? Đó có phải là chuyện mà Chúa dạy con dân Chúa làm hay không? Như vậy tại sao sống của mình khi đụng chạm cái là cái người lỗ là người khác chứ không phải tôi, miễn sao tôi là cái người được bảo vệ hơn hết? Đó là ăn năn cái chỗ nào? Đó là bông trái thuộc linh ở đâu? Hay là người khác đụng tới tôi chưa gì tôi nhảy dựng, tôi đi trốn chỗ khác để bảo toàn cho tôi? Tất cả những điều đó cho mình thấy rằng cái bông trái ăn năn nó ở trên bề mặt, mà nó không có ở đằng sau, cho tới khi chúng ta đứng ở cái chỗ rõ ràng này, đó rằng xin Chúa làm công việc của Chúa, mà chỉ có thể Chúa làm được. Con không thể làm được, nhưng mà con cam kết, con muốn thay đổi, con muốn đứng cái chỗ thay đổi đó. Con sợ cái chỗ con không thay đổi, con sợ cái sự phán xét, con sợ sống cái cuộc đời không ăn năn, con sợ cái kết quả cuối cùng rằng Chúa mà không có thật, con sợ lắm. Cho nên lạy Chúa, làm cái công việc đó, đi sâu vào, đừng chỉ ở trong bề mặt, thay đổi trọn thành ở trong con, cho thấy cái bông trái rõ ràng.